thầy cũng thấy 10 cái đầu ngón tay của con á, nhưng nó mở rồi có những cái tia điện, điện sạc ra.
Đâu có điện sạc ra.
Thả rõ là nhưng để tại thì cái được đường điện trong này nó phóng ra.
Tấm người mà lấy cái tay người ra, người nào nhít á, giờ có được hết nhít không?
Cái luồng máy, cái luồng hầu hầu quang á, là luồng màu, màu màu xanh rồi để vậy nó bấm cho nó phóng ra.
Là chỉ để có thể chỉ là chỉ bình thường á,
tức là ví dụ con thấy chủ yếu con thấy con mèo á bắt ấm chỉ mặt nó tránh gì
nó như con mèo
không biết rõ cái gì có phải cái luồng giống như máy phim
ta không điện có mà coi phim nó đó
phim nhiều quá
nó xạo
không con coi phim thì con thấy nó chỉ cũng phóng ra mà lúc còn chuẩn bị
tưởng tượng ra
nó con thấy rõ ràng những cái tia màu xanh đó,
đừng có coi mấy cái đó rồi tưởng tượng hư hết rồi như như không phải vậy. Quá phép thằng thân mà người ra gặp Mỹ người quá phép rồi nó cũng đứng sững rồi không có thực tế chứ đó là ảo tưởng á. Tại vì mình coi đó, nó nhiễm cái đó rồi thì chim ba nằm cho nó ra vậy đó.
Thấy rõ là
tôi ra ra giờ ra chợ làm gì
đó bệnh vô lên con cộng dân cúc con cháu cộng tử bệnh lo trị dùm đi
chỉ
chỉ dùm
những giờ cái chỉ sao chị
cúc
khiên về luôn.
Con nhỏ này mới 8 năm trời rồi tôi mới gặp nó kỳ này chứ hồi con nhỏ gặp thì cái kỳ này thôi ha.
Dạ mấy chị thầy lại vô nó có nó lại
là ngỡ không tới vừa cao là ít năm nữa tôi tới là anh cao mà.
Thế thầy con
có
về Việt Nam
không
hả?
Ở đâu có được, bây giờ đâu có được. Hệ thống nước non chưa có yên. Ở đây quen, khỏe mạnh, về nó bệnh.
Nhưng mà về chơi thì được hả?
Tới nhà cửa, tới nhà được không?
Dạ.
Có nhà, còn nhà không?
Dạ có, nhà cửa thì cho có đủ hết.
Ừ.
Mà từ nhỏ, khi bảy tôi nó nói tháng 10 thầy đưa con về chơi.
Đi về chơi. Nhà có mấy lạnh rồi mới được chứ còn ở bên này quen thì giờ mình đã bệnh á.
Thì con về chơi vài tháng.
Về chơi rồi.
Tại vì cái không khí á.
Nghe nói lộn xộn quá là biết gì được không thầy?
Bụi á.
Nói gì mà đạo này, đạo kia nó ghét Việt Cộng đó. Rồi từ mà mình đi về Việt Nam cái nó phá rối cái gì về Việt Nam á. Báo nói
báo nói sao
báo nó nói à Việt Nam mình ở Mỹ vì Việt Nam á cái nó mà thông đồng với Việt Cộng á thì nó ghét lắm nó phá nhiều khi nó nói nó khuyên mình không được nó giết mình chứ
ở bên này á bên này báo muốn mình về
ở bên này ấy bên kia
không muốn mình về về giờ này không có về được.
Không về được
hay này? Cầu 96 không có cơ hội về. Cầu tóc rồi không có được mà. Ô nhiễm sanh bệnh ở bên này bác hưởng cái không khí nhẹ tốt bây giờ bên đó hưởng vi trùng khác sanh bệnh
đó. Bệnh gặp thầy con hỏi thằng thầy nghe về được thì không về không được thì đâu
96 rồi may ra nó làm cầu cống rồi được mình đi. Mỹ chưa nhìn nhận mà.
Dạ.
Mỹ chưa băng giao mà đâu có làm ăn gì được.
Như vậy là 96 con về Việt Nam ở luôn không được phải không?
96 cũng phải dễ gì nó cho ở đâu. cái hồi tịch hay là làm gì hết. Không biết cái thủ tục mình đó.
Chắc chỉ về mở thiền đường đó.
Hả?
Chỉ về mở thiền đường dẫn đạo chắc là được.
Đâu, đâu có dễ. Giờ đăng ký về từ thiện á, rồi phải bỏ tiền việc nhiều, làm việc từ thiện mới nói chuyện. Tất cả bây giờ nữa là những người ở đây bay về Việt Nam muốn kiếm áp phe, có tiền bỏ tiền túi chạy ra. Những người Việt Nam thì bên chính phủ Việt Nam trong đó người ta cũng nghĩ làm sẽ đem cái gì về cho họ. Hai bên cũng vậy, cái nào cũng muốn tìm mối lợi hết. Người ta để yên, thật sự có nhận ban giao rồi ta đi về đâu có sao. Chưa có ban giao, về cái an ninh nó lộn xộn. Nhiều người đi rồi đánh đất, trả tiền cho họ mà họ chê là ngoại kiều giỡn, không có tiền. Cho có 5 ngàn, ngoại kiều giỡn. 5 ngàn không có xài được.
Nó kêu bằng Việt kiều hồi hộp thầy. Rồi con về con áp vườn vậy thôi á. Cái ông xích lô ổng thấy con mua đồ nhiều quá. Cái ông hỏi ổng nói bộ cái bà này Việt kiều sao mà bà có tiền nhiều như thế không. Cái ông anh kể người ta đi theo giỏi có chuyện á, cái ông mới nói nó mới trúng số. Cái cuối cùng nít á, nó mới nói là Việt kiều hồi hộp mà con đi á, nó chạy theo sau lưng nói chứ đợi đi coi Việt kiều hồi hộp nè tụi bây ơi, đợi đi coi Việt kiều hồi hộp nè. Cái con không biết Việt kiều hồi hộp là cái gì. Tối con hỏi lại nhà đó thì nó bộ nó kêu bằng hồi hộp chứ không phải nhỏm. Kêu gì kiều hồi hộp. Hồi hộp là giả đò làm Việt kiều. Chứ không phải là ở bên Việt Nam bây giờ cũng có nhiều người giả làm Việt kiều về. À, giả làm Việt kiều về để chạy áp phe vậy.
Việt hộp như bên đó những danh từ nó khác hơn bên này.
Dạ.
Cũng như là có bằng, cũng như là trai đến trường đồng tiền bất thần lầm đó, cũng là chẳng hạn như thầy đến bất chợt thầy đến trường đồng tiền thức á, thì nó viết rằng đó là thầy đột xuất, đột xuất đột xuất á, lại bởi như vậy á, hãy đến bất thần lầm đó đột đột xuất á, chỉ những từ mà nói như
giảm
cái từ, đưa tiền, thầy đột xuất đến, đưa cho thầy đến đến.
Vừa nói chuyện mới biết là Việt kiều hay là không. Danh từ mình xài khác, nói danh từ xài khác.
Mình mua đồ cũng vậy đó. Mình lỡ mình nói ví dụ như là như chị cái này bao nhiêu tiền. Nhiều khi nó biết mình Việt kiều liền là. Còn người con để ý với người mà lỡ mua đó, họ đâu có nói với mình. Họ nói cái này biết đây. Nó bán mắt rồi đem tiền đi rồi mua rồi đi à. Nó chứ không có nói gì mình.
Nên tu cho Phật là học ngu chứ đâu có học khôn. Ngu đời ngoan đạo, theo người ta là chết á, theo người ta là lúc bước tới một bước là lưng bụng. Coi đây lịch sử mấy thằng anh hùng thế gian có thằng nào được cái gì đâu. Chém giết ta rùm beng rốt cuộc gia đạo nó tan nát, không có phát triển được cái gì hết. Tại vì nó nói vì nước, vì tâm của nó, thành ra cái tâm nó bị bơ vơ. Tu mình phải thanh tịnh luôn bồi cái tâm được. Tu mình phải hướng ngoại hoài, cái tâm nó phóng túng đi ngoài, không rồi nó làm việc chân chánh cho chính mình. Cái này không có biết la cho mình mà tôi có gì. Tôi có lưu về thâm tịnh mới biết la cho chính mình. Tôi mà càng động loạn, không loạn chỗ nào, con bực tức là cái tánh con nó động rồi. Mình đang cứ tưởng con là phải, cái tâm con mê cái lý thuyết của con. Tánh động là tâm mê, mình nói là tưởng mình nói đúng. Rồi gây thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa, mê trong cái lĩnh vực đó mà không hay. Tánh động là tâm mê, rồi mình tịnh á, thì tánh lặng, tâm minh. Càng lặng nó càng thấy nó phải, nó sai lầm chỗ nào nó sửa. Thì cái chi nó sang. Cái dưới này yên cái trí nó mới mở chứ. Cái dưới này động quá rồi trên làm sao mở được. Chúng ta thiền là vậy á. À, thiền nó qua nói chuyện tùm lum. Xong rồi mình mê trong cái lý thuyết của mình là hư. Thấy không? Tánh động tâm mê. Trời đất đâu phải dễ gì tạo mình ra một kỳ công, rồi mình phải một kỳ công mới trở về cái căn bản của mình. Thì vô sân bất diệt là một kỳ công, đâu phải chuyện giỡn. Sinh là có, không có đâu. Phải làm mới có, chứ sinh không có. Mang cái xác không biết cái xác là khổ. Thanh tịnh rồi biết cái xác mình không dám động. Động chỗ nào hư chỗ đó. Để nó phát triển tự nhiên tốt hơn. Động thì động chừng nào hư chừng đấy. Cho nên phải thanh tịnh nó mới phát triển cái chiều hướng tự nhiên nó đi lên được. Người tôi hoài muốn xuất mà xuất không được. Tại trong này nó động mình không xuất được. Phải tịnh hoàn toàn, nhắm mắt là nó đi. Tất cả đều đâu đó nó hoàn tất hết rồi nó xuất nó ra đi. Câu cái này là tự thức, tự sửa, nó mới hợp cái văn minh. Bất cứ cái thời đại nào biến chuyển tiên cơ, biến chuyển tới đâu nó cũng sống hợp. Nhưng mà hay. Rồi vào đây rồi thiên cơ nó làm dữ lắm. Điên cả gia đình, khổ cả gia đình. Làm sao tâm mình không có tỉnh mình sao được. Có cái gia đình ở bên trời mà mình không về trời. Mình muốn tâm tịnh người ta. Nhưng người ta tâm tịnh người ta đâu có sợ chuyện động thế gian nữa. Ăn chung gì. Cái đó là thử thách. Đó là cơ duyên để tạo cho phần hồn thức giác thôi. Thiên cơ biến chuyển là cơ duyên tạo cho phần hồn thức giác nên nó dễ. Nhiều người đọc tài ôm tiền ôm của ôm địa vị trong cái giờ phút này ở ngay xứ Mỹ này cũng thức tâm cũng sợ anh cơ này kia sợ phút nào xảy ra. Phải là tâm thanh tịnh là quan trọng. Tâm thanh tịnh là tư tục. Hồi nào giờ nó nói là có cái cộng đồng kết hợp với nhau thì ông trời tôi cũng sợ nữa. Bây giờ ông trời cho thấy cảm đồng là gì? Là giả tạm. Tâm là chánh. Phải trở về thanh tịnh như giải quyết. Cái chuyện làm của ông trời có ý nghĩa, không có làm bậy. Người thế gian này lập đạo nói đủ chuyện. Cầu xin Chúa giúp, cầu xin Phật giúp. Chuyện đó không có. Người ta nhẹ hơn mình nhiều quá, làm sao giúp được. Mình phải lên nhẹ tương đồng, người ta phải chiếu sáng cho mình được. Rồi mình phải hành khổ. Muốn tới trình độ đó là phải hành khổ, cho nên ai cho. Ở thế gian muốn làm cha cũng phải cưới vợ, cũng phải gánh vác, lo học cơm học gạo cho con, rồi mới làm cha được. Chứ mới sang ra, nó kêu một người cha, không có đâu. Phải khổ, tu là cũng phải khổ hạnh. Phải trì kỳ trí, khổ hạnh mới tiến qua. Nhiều người hiểu lầm tưởng tu là được phù hộ, cái đó không phải. Người ta chỉ cái chân lý mình đi, cái con đường chân lý là con đường không thay đổi, chắc chắn là phải đi tới. Tâm mình tu mình cũng không thay đổi, một ngày nào mình mới có cơ hội tương ngộ. Khi mà cương quyết thanh tịnh hướng về phân rất rõ ràng, đó là lẽ đời. mà cái đời hỏi là hậu cũng đâu, đi tới đau khổ mà không giải thoát được, thì họ mới giữ cái niềm tin, họ đi về cái thanh tịnh của đạo. Nhưng tôi cũng dám hạch hỏi đâu có làm sao phát triển được. Nhìn thêm quý tôi như vậy rồi sao, kết quả rồi sao, rồi đi về đâu? Mình hỏi tới mình được cái giải pháp, chỉ có cái thanh tịnh và từ bi là sức mạnh thôi. Thiếu thanh tịnh, thiếu từ bi không có đạt được cái thành quả được cầu này. Chính tôi phải dứt khoát, mình hướng về lãnh vực thanh tịnh, mình phải dứt khoát buông bỏ tất cả những gì ở trong này nó chuột căn lục tầng, nó đề nghị đủ chuyện gia phết. Tôi phải về thanh tịnh, tôi sẵn có với tôi, tôi có cái thanh tịnh, thiên cơ biến chuyển cho thấy đặng đất này kia cái nọ, rồi cũng phải yên, không có bỏ cái yên được. Sức mạnh của nó là cái yên thanh tịnh. Nên tôi nói ồ ào rồi đâu phải, không có thể nào mà tiếp tục loạn mãi được. Cho nên mình phải cương quyết con đường mình đi, là mình không có bị bỡ ngỡ trên đường đạo. Nhiều người tu nữa chừng nghe đạo này hay chạy tới theo đạo kia hay chạy theo, rồi rốt cuộc đạo nào cũng phải tự tu à. Không có đạo nào giúp mình được hết, thì mình phải tự tu mình mới tiến được. Tại sao mình không nhìn cái người đó phát ra cái đạo đó, họ làm sao họ thành, họ mới thành nhé. Thì bây giờ mình vô đó mình muốn thành như họ thì mình cũng phải khổ hết sức khổ mình. Cho nên mình bỏ từ cái khổ mình đang đứng trong khổ, đang thực hành đang khổ rồi, rồi mình nhảy qua tìm thêm cái khổ nữa, hai cái khổ cộng lại rồi thôi rồi lưu vui rồi đâu có phát triển được nữa, là mình không có phát triển. Con người có cái óc, cái gì cũng phải suy xét, cái trí, cái gì cũng phải minh xét mọi việc, cuối cùng sẽ đi về đâu, mình tự hỏi. Cuối cùng không đạt được cái gì thực tập không có làm. Ngay trong óc, trong nghi mắt là hỏi được rồi. Như con qua đây đi làm ăn á, mà thấy yên ổn, cái gì làm cũng yên ổn, nhưng mà đông một cái là hư. À, phải để em xui vậy thì tốt không? Không chịu. Em xui là tôi rồi, nó không có gì đáng sợ. Bay cái này, bay cái kia, bay mà lần nghiệp thêm, khổ thêm. Đúng thân vững. Ai cũng vậy, tới cái lúc mà nó nhồi, mình làm đặt một chút là nó nhồi, cũng như sóng nó nhồi, thuyền chịu không nổi là chìm luôn. Bởi vì đó chưa ra biển là không thấy, ra biển rồi thì mới sợ sóng. Mình đánh ập chơi game này bất cứ lúc nào, nếu mình không có đàng hoàng, không có thanh tịnh. Cho nên nhiều người hứa với trời Phật mà không có đàng hoàng, hứa là phải tu tâm nó giải bỏ nghiệp, tâm phải dứt khoát đi tới mục đích. Mình nói là nếu nghe lời với tu sau này khổ lắm, chết thành ma, không có, nhất định tưởng Phật là phải thành Phật, nhất định tu theo Phật, không thay đổi. Phật là gì? Phật là từ bi giải nghiệp hết. Còn mình thực hiện được từ bi chưa? Đối với vợ con mình có từ bi không? Mình phải thực hiện từ bi, từ giờ, từ phút, từ khắc, phải tha thứ và thương yêu. Mình có lập trường nhé, căn bản có nhiều chuyện đó mình không biết tha thứ và thương yêu đi làm ma hoài. Hồi chưa có vợ con, muốn có vợ con, có vợ con chữ la ông sùm, cái nó làm gì, phải con ma không? Không phải con người, con người có trí không có làm. Mình muốn người ta kính trọng, tại sao mình không biết cái kính trọng giữa con người và con người? Sự đối đãi mình không có thì hậu quả mình khổ lắm. Chỉ cho con chút con hiểu, rồi con muốn khắc phục cái tình cảm đó thì sao? Con phải thanh tịnh nhiều hơn. Tự nhiên cái thanh tịnh nó làm việc. Con không có thanh tịnh người ta, những chư Phật hay là thằng này kia cái nào muốn giúp con, người ta chiếu con không được. Đông quá là sao giúp? thức tỉnh, thức tỉnh người ta mới giúp được. Cho nên thờ đủ thứ mà tâm không có tỉnh thì cũng là giả thôi, không có thiệt. Để xây ra nữa, không có chạy khỏi. Người căng đông mà. Gia đình để ba bốn đứa, năm bảy đứa, cứ việc gia tăng, người chết ít hơn người sống. Thì nó phải dành ăn, nó lộn xộn lắm. Không có yên, dòm đá là biết thiên cơ rồi. Thì mình ra cái cuối cùng của động loạn là gì? Cái thanh mà mình nuôi dưỡng, cái thanh tự nhiêu chừng nào thì mình mới thoát cái nạn đó. Ngay trong gia đình mấy đứa con mà mình thiếu thanh tịnh thì một ngày cũng điên rồi. Đủ chuyện. Thôi trì tâm chứ mới bước về thanh tịnh được. Tới nơi đi thì mai có chuyện mà mình tham gia hết mình hơn, mình rớt dưới bụng. Mình cũng bước về thanh tịnh như ôm thiền nghĩa là giải quyết, không nói gì hết. Nhớ rồi đâu cũng phải rẽ hoài làm vào đấy thì tất nhiên mình sẽ khắc phục, nhưng không có đối phương khắc phục mình được. Vốn thanh tịnh mình có, không chịu trở về vốn thanh tịnh rồi cứ chạy theo cái miệng đời nói chuyện chậm trễ ô trượt, nói ba lấp ba xàm, gây hận thù đủ chuyện, chứ không có lợi lộc gì hết. Cái miệng mình không có xài được, đó là gia đình. Khi dùng cái thanh tịnh mới độ được. Mấy đứa con với hai vợ chồng hả, mới gặp ba chữ tôi và gặp má làm thân. Hồi thương ba hơn là thương má, mà thương má hơn là thương bà. Và cái của má có thể chuyển nó được không? Chuyển được, cái người thanh tịnh có thể chuyển nó được. Má không la mà má vui, thần thức linh khí má đầy đủ thì tự nhiên ảnh hưởng được con. Người có gia đình giải quyết không được, giữa vợ với con cũng giải quyết không được. Tại vì sao cũng đó, mình thanh tịnh là giải quyết được hết. Cuộc đời nó từ khổ nạn này rồi tiến tới khổ nạn sau, giải quyết được khổ nạn này nó hiện ra cái khổ nạn khác. Cũng như mình rớt dưới giếng mà muốn bò lên miệng giếng phải qua những cục gạch trơn tru nhiều chuyện lắm, không có phải dễ đâu. Dễ mà giếng mà trật vừa trời lên trục xuống nó mới lên được miệng giếng, thì ráng leo. Tối tôi tu dữ quá mà ngày nào tôi gặp ông tiên Phật cũng rầy cũng trách tôi không à, gặp Như Lai Phật cũng trách không, chứ không có thương, không có chấp đâu. Mình cũng trách là trách mình thiếu thanh tịnh, cũng thiếu thanh tịnh, có dễ gì về thanh tịnh đâu. Lúc nào cũng bị trách, gặp ông trời là chỉ trách, ông Phật là chỉ trách thôi. Trách là muốn dẫn tiến mình tới thanh tịnh, không mới hại mình đó. Mình thấy rõ tâm từ bi của trời Phật, tất là độ mình đó.
Như vậy chỉ còn có một cách là mình quay về thanh tịnh nữa.
Cho thanh tịnh à, thanh tịnh chưa đủ. Phải thật sự thanh tịnh, trọn lành thanh tịnh, thì khi lời nói hành động mình đều có giá trị đó. Thân tâm thanh tịnh là yên hết rồi.
Người tu phải càng có những cái nghịch cảnh hàm quan để cho mình tiến thân hơn
mình. Nhất định là nếu không có nghịch cảnh làm sao mình biết giá trị của thân, quý gia đình. Nghịch cảnh là vàng á.
khi mình trả cái nghiệp đó dần dần nó mỏng lặng, cái tâm thức mình nó nhẹ dần.
Nó nhẹ lắm. Mình phải qua chứ không phải trả. Chấp nhận, vượt qua, thành thật như được. Mình thành thật ra là lúc nào mình cũng thấy sự sai rõ rệt hơn. Muốn thành thật không thấy sự sai rõ rệt hơn. Sao ta bình đằng này bỏ đằng kia không được. Thành thật mới thấy rõ rệt hơn. Tại sao kêu Nam Mô A Di Đà Phật mà đọc phải hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Phật là Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Cuối cùng cũng Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, biết chuyện mình, trải qua tiến thân thì tôi biết chuyện ta ít gì. Làm thầy bói là tay sai của người đời chứ ít gì đâu. Tôi biết chuyện mình trải qua tiến thân, không bị kẹt nữa. Nam Mô Đà Phật là nguyên lý của vạn linh, giống như mình ở nó biết chuyện nó, cái cây biết chuyện cái cây, con chim biết chuyện con chim, thì thế gian nó hòa bình. Con người phải biết chuyện con người, đâu có chiến tranh. Tại con người không biết chuyện con người nên hỗn loạn bày ra chiến tranh. Nó biết chuyện nó, đó nó dám bày giặt chỗ nào đâu. Là sửa nó sửa chưa hết nữa. Là Phật có sáu chữ đó là đủ rồi, khai kinh mở kẻ thông đó. Nam thập phương nam lửa bên minh mô chỉ là Phật vô hình, nhắm mắt mà thấy được cái chuyện vô hình. Người thế gian cặp mắt phàm không thấy, tâm mình thấy cái sai của mình là vô hình đó. A nhâm quý nam mô a nhâm quý gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao. Cơ thể mình 70% nước nó chuyển chạy đều đều. Mình phải hiểu là mình có điểm trong cơ tạng chuyển chạy đồng đều. Ba ba linh tinh khí thần đầy đủ, người minh mẫn, chết không còn ngu muội ma quỷ gì bắt mình nữa. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Tất cả toàn thân thanh tịnh thì cũng như thể hiện cái từ bi và ái tương thân, hào quang rõ rệt. Phật hay thanh tịnh nó nói mình biết chuyện của mình hết thì nó mới sanh cuộc được. Chuyện của mình không biết tôi có gì. Tôi là để biết chuyện người ta là đi học thị phi đó. Tôi biết chuyện của mình là khác, chuyện người ta khác. Nó cần tịnh, mà đọc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó gom gọn cái chấn động lực tự thức trong nội tâm, rồi nó hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên con người nó thanh rồi. Ngồi đó mà làm được, có thể làm nhiều việc trong một lúc mà đâu ai biết, thanh tịnh làm biết bao nhiêu công việc. Đà Phật, nhớ hoài, nhớ hoài, càng nhớ càng thanh, càng nhớ càng mở rộng, càng hiểu được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, càng mở rộng tâm thức, càng thấy cái sáng mắt rồi, không còn ôm vào trong cái chấp nữa, khai thông rồi, nguyên lý rõ ràng, không có bị kẹt. Nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật không hiểu, tụi nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tôi đi ma, tu mà còn ác. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tôi khai thanh trí tuệ tôi quán thanh tôi, quán thanh hành động tôi. Nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có ý nghĩa, tôi không có niệm bậy được. Hằng ngày ta nhớ là Nam Tập Phương Nam Lửa Bích Đinh. Đó, là từ Bích Đinh nó được cũng như hai con viết hai cái luồng điển âm dương chạm nên biết sáng ngay trong tim chân mày. Mô chỉ đạo vật vô hình nguyện lên lên tới đó, người ta nhắm mắt thấy được trời cao rõ ràng, thấy vạn linh đang tiến hóa trong cơ tạng ta cũng như bên ngoài. Cái thần lực thủy điển tương giao, khai thông trí tuệ, chuyển chạy cơ hình ổn định nó mới khai thông trí tuệ được. Thủy điển tương giao ổn định thì trí tuệ nó mới phân minh. Y chỉ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần trong cơ tạng mình nó hội tụ cái nguyên điển, nó mới hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, óc sáng tâm minh. Đà ấy sắc vàng bao trùm sắc thả, lúc đó anh ta nhập định thẳng. Phật hay thân tình nó nói mình biết tất cả những cơ năng, cơ tạng của mình hòa hợp với vũ trụ là một. Không còn sự mê chấp nữa, đi tới ổn định đời đời bất diệt. Khi niệm Phật phải hiểu cái ý nghĩa rất rõ ràng. Đọc nhớ đi nhớ lại rồi một ngày nào nó thức thì thấy sáng hết cả cơ tạng nữa, nó sẽ kịp. Chỉ cho mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, càng mới rộng thì thấy căn nhà cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, cảnh cỏ cũng nằm nguyên lý trong Nam Mô A Di Đà Phật, vạn linh đồng nhất thể. Chúng ta mới thấy vạn linh đồng nhất thể, không có cái gì mà Nam Mô A Di Đà Phật được. Mới thấy vạn linh đồng nhất thể. Từ đó cái tâm thức của người nó mạnh lên, mạnh, nó không có còn yếu hèn lệ thuộc nữa. Hai thân nó mới mạnh, nó kẹt một cục làm sao nó mạnh được. Không phân minh được đời đạo làm sao mạnh, không phân minh đời đạo rõ rệt nó mới mạnh. Là Phật mà không có minh tâm minh được cái nguyên lý, kẹt một cục rồi, hiểu rõ ra thì óc nó thanh cả, nó cả càng không vũ trụ, nó không có bị bơ vơ nữa, mà không có buồn trong lúc thiền, trong lúc định không có buồn. Khi nó hiểu rồi, nó quán thông hết tất cả nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó là thuộc về định rồi. Định thức vừa huệ nó mở ra, thấy nhờ mắt là ta thấy rồi. Tâm thức tự phát triển thì không cần cái chuyện ở bên ngoài nữa, người nó càng ngày càng minh mẫn lên. Tôi cứ nói đạo này hay đạo kia dở mà không có biết đạo là cái gì. Chỉ đạo là thập thiện thập ác, giữ hòa bình, mình cũng biết điều thiện ác, tự mình khai triển lèo lắm. Đạo thì cứ mơ cái đạo đó phù hộ đời cha nào tiến bộ được. chết cũng trở lại làm thứ là cùng làm tiến bộ. Tôi cái đạo nào cũng hiểu cái nguyên lý nữa, cái óc nó mới sáng, mới thăng hoa được. Tôi mà tôi mù mịt, tôi không có biết cái gì hết, không có được. Nhưng vô tại là ta chỉ vậy, mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tránh nó lặng, tâm nó minh trí nó sáng, lúc đó mới hiểu được những nguyên lý tất cả trong vũ trụ. Thì mình đâu có xa càng khôn vũ trụ. Cái óc của mình là càng khôn, không mở làm sao hòa hợp với đại càng khôn được. Cơ tạng của mình cũng là không không có khai hóa ra, làm sao mà biết được vũ trụ. Sự sáng đứng với mình là vũ trụ đó đó. Và pháp luân thường chuyển không có đầy đặn, làm sao có ánh sáng mà thấy được cái vũ trụ của chính mình. Chính thiên địa này khai sáng là nó lớn lắm chứ nó không nhỏ. Học tới vô tận, không có phải giới hạn nó bao nhiêu đó đâu. Học hoài còn hoài. Ngày nay văn minh người ta thấy lấy cái cây cỏ này, cái cây ngã trên rừng, người ta còn chế được viên thuốc cho cứu bệnh được. Thấy khả năng nó vô cùng không? Cắm cỏ chứ có gì đâu. Ngủ. Thì mình mới thích giác, mình thấy là cây cỏ hoa quả là do trời Phật chuyển điện năng của càn khôn vũ trụ chuyển dưỡng nó mới thành hình. Rồi chúng ta mới lấy là ăn cái gì, ăn điện năng của cả càn khôn vũ trụ, đâu có xa trời Phật. Mà tâm ngu muội trời Phật cứ chết là hết, không phải. Có sự liên hệ liên tục không có ngừng nghỉ, mà là không biết, đó là thuộc về loại ngu muội, thú tánh, không có biết tâm, không có phát triển được.
Thưa thầy, con cũng phải ngu muội, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng chết ảnh về gần hay xa, tiện căn ở tại tâm ta. Khi mà con tu thiền thì con biết thiền thì nó thanh nhẹ, nó khỏe. Nhưng mà trong lúc mà đi nhà thờ thì cái con chồng con là nghiệp đó, thì con phải dắt con của con đi nhà thờ. Trong lúc tới nhà thờ người ta nhờ mình làm cái gì, cái nhà làm cái đấy. À, người ta nhờ con giữ con nít đó thầy. Có nhiều khi con ôm nó về cái tay con nhức á, rồi con phải thiền giải ra. Nhưng mà tại vì cái nghiệp con vậy, con phải như vậy.
Chứ nhà thờ đâu phải chỗ xấu, nhà thờ là chỗ tốt, để cho mọi người hiểu được sự đóng góp về tâm linh, để cho con người cảm thông Chúa, cảm thông trời Phật. Chứ có nhà thờ chỗ đâu bày người ta giết người đâu, không có.
Nhưng mà như vậy nó mất cái điểm nữa này. Mấy người ở nhà thờ hình cũng trượt lắm. Trong lúc con đi nhà thờ như vậy nó cũng mệt thêm đó. Nhưng mà cũng phải đi. Tại vì mấy đứa nhỏ thì là đã người ta dạy nó kỹ lắm này. Còn dạy nó...
Mình nói người ta trượt mà chính mình trượt, mình mới hút trượt. Chứ mình thanh làm gì hút trượt mà mình cảm thấy trượt. Mình thanh ở đâu cũng là thanh, ở trên mặt trời nó đâu có đất thang ai là trượt đâu. Chiếu cho mọi người, tại vì nó thanh. Mình chưa thanh, mình mới gắn luyện cho mình thanh.
Trong
lúc
con sáng thiền thì thấy nó khỏe lắm. Và đi nhà thờ về thấy bọn mấy đứa nít đó, thấy hình như là nó muốn bệnh vậy đó. Tai con thấy nó cũng đau.
Cái đó là làm việc thẳng quen, thiếu thể thao. Thực tế đó cũng có cơ hội ẩm bồng, cũng là thể thao vậy thôi. Thể thao ban đầu thì nó mệt mỏi như thế là nó quen, không có gì hết. Người ta nuôi con heo, người ta bằng con heo hoài, nó lên tới 3 tạ, 4 tạ, 5 tạ, người ta cũng bằng đi được, có gì đâu, quen hay là không quen nữa. nhưng mà mình chưa có thanh, đó là ngu muội đúng không? Mình chưa thật sự thanh, thật sự thanh thì mình đâu có thích được.
Nói đến thân và y sinh, có nhiều chuyện con không có muốn làm, nhưng mà con nghe
con cứ làm, mà làm hết mình nữa thì con không thấy có gì mệt hết đó. Tại con làm không hết mình, bước vô con làm một chuyện nó khác hơn con chuyện con làm mà con thiền rồi con thấy đó là trượt thôi. Nhưng con thật tâm con làm, mình cái gì cũng thật tâm thật tình không có sao.
Trong lúc con về Việt Nam á thầy, con cho tiền người ta, con thấy con phải tiếp tiền nhưng mà thấy rất là ngại, tại vì trong lúc mình ăn chay, nhưng mình cho tiền người ta ăn mặn á, rồi sát sanh hại vật này kia đó, rồi mình có bị cái nghiệp đó không thầy?
Chắc chắn cái đó là cái đó mà con nói con không phải ngu muội, cái đó là ngu muội tổ ngu muội. Không hiểu người ta làm sao cái sách tiền ta, người ta tôi đang nhậu thét rồi lên, rồi nó hỏi ai cho mày nhậu, nó bà đó đã cho tiền luôn nhậu, bà đó đã hại, bà đó có tội với cái thằng nhậu đó. Cái đó là cái ngu muội, mình phải xét cho kỹ cái cần thiết là cái hay là cái không cần thiết mình làm, không có sao.
Nhưng hồi lúc mà nó xin đó thầy, nó chỉ cho tiền em làm giốm lòng ăn rồi này kia đó, đâu có nói nó nhậu đâu, cho tiền nó đi vòng vậy.
Thì mình phải xét, mình phải xét. Giết cha là mình phải xét, đúng không? Và giết cái thơ thiệt hay, mình gửi tiền cho họ, nó vô ích. Không có lợi lộc cho đối phương, mình làm chuyện cho đối phương được sáng tỏ mọi việc, thì mình nên làm. Làm hai anh trai mình không làm. Thương hại, nghe thơ, đi nhậu, đi điếm, mang bình ép, đối chuyện hết. Thôi không làm được, tôi